Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, cô gái tóc xanh và thiếu niên áo xanh đã không kịp thoái lui. Phản ứng đầu tiên là đều sử dụng chủ thần khí để mà ngăn cản. Hai nắm đấm cực to, tấn công giống như hai núi nhỏ đè tới. Bốp, bốp, hai đòn rất mạnh. Cô gái tóc xanh và thiếu niên áo xanh bị đánh bay đi, đập mạnh vào nền đất. Sau đó, hai người từ dưới nền đất bay lên, lơ lửng trên trời gần vị trí bốn người kia. Chúng ta đoán sai rồi. Lạp Na Toa trầm giọng truyền âm cho năm người kia. Tên to con vốn là đại địa quân vương, không phải là nhân loại. Nếu biến hóa sang hình dạng nhân loại, thì đầu là vị trí yếu hại nhất, linh hồn cũng ở trong đó. Nhưng là giờ phút này hắn đang trong hình dáng địa quân vương, thì vị trí yếu hại nhất là tâm hạch. Linh hồn ở trong tâm hạch, thần cách cũng ở trong tâm hạch. Cũng giống như Lầm Lồi nằm đó tại chúng thần mộ địa, gặp phải hỏa diễm cự nhân. Đánh cho hỏa diễm cự nhân toàn thân dập nát, nhưng hắn cũng không chết. Hỏa diễm cự nhân có vị trí yếu hại là khối minh thạch trong suốt, đó chính là tâm hạch. Loại kiến trúc sinh mệnh bằng đá sẽ có một khối trọng yếu nhất là tâm hạch, linh hồn ở trong đó. Sau khi thành thần thì thần cách cũng sẽ dung nhập vào trong đó, chỉ cần phá vỡ tâm hạch là có thể giết chết hắn. Thì ra là như thế. Thiếu niên áo xanh cười. Đã biết yếu hại, vị trí yếu hại của hắn thì việc giết hắn cũng trở nên đơn giản rồi. Ta lại thi triển thiên phú thần thông một lần nữa, việc còn lại phải dựa vào các vị rồi. Lạp Na Toa truyền âm cho năm người khác, kỳ thực không dùng thiên phú thần thông, bọn họ 6 người cũng có thể giết chết Lôi Hồng. Thế nhưng dù sao, Lôi Hồng chỉ có 2 nắm đấm, trong lúc nhất thời không có khả năng làm khó cho 6 người. 6 người sẽ toàn lực dùng mà cơ hội tấn công phá vỡ một lỗ thùng ở ngực và hủy diệt tâm hạch. Bất quá thì triển thiên phú thần thông có thể trói buộc Lôi Hồng, sau đó giết chết Lôi Hồng thì dễ dàng hơn nhiều. Đồng bọn của ngươi thực là lợi hại. Đại địa quân vương, loại người này trời sinh đã biến thái, phép tắc huyền ảo lại có thể luyện tới trình độ này thì cũng khó. Mông Đạc La vô cùng lộ vẻ đắc ý. Hắn có 10 phần tin tưởng nhân mã của hắn có thể dễ dàng giết chết Lôi Hồng, vừa rồi chỉ là sai lầm nhất thời mà thôi. Không ổn rồi, Lôi Tư Tinh cảm thấy không ổn. Sau một lần tấn công vào đầu của Lôi Hồng, tiếp theo 6 người kia khẳng định sẽ tấn công tâm hạch của Lôi Hồng. Lôi Tư Tinh không khỏi phát ra một tiếng rống giận dữ. Một đạo ảo ảnh tử tinh cự thú xuất hiện phía sau người của Lôi Tư Tinh. Thiên phú thần thông, tử tinh bích trướng. Vầng sáng màu tím và màu đen của chủ thần lực tràn ngập, hình thành một cái kén lớn màu đen. Cái kén lớn màu đen bao trùm lên Mộng Đạc La. Kỳ từng tử tinh bích trướng có hình dạng thế nào, bao vây ai, tất cả đều là do Lôi Tư Tinh khống chế. Trong nháy mắt, Mộng Đạc La lâm vào bên trong tử tinh bích trướng, không thể phá được. Lôi Tư Tinh khôi phục tự do. Lôi Hồng chạy mau. Lôi Tư Tinh dùng thần thức truyền âm, đồng thời cả người Lôi Tư Tinh giống như mũi tên nhọn bắn ra. Trong lúc bay nhanh, đồng thời trong tay đã xuất hiện một trường thương màu tím. Cánh tay phải xẹt qua theo đường cầu vồng, đột nhiên đánh mạnh. Ánh sáng màu tím với tốc độ đáng sợ trực tiếp đánh về phía nữ tử áo bạc Lạp Na Toa. Lạp Na Toa chỉ có thể song trường trụm lại, che một tiếng. Ánh sáng màu tím đánh lên song trường của Lạp Na Toa. Cả người Lạp Na Toa bay ngược trở lại. Lạp Na Toa có dũng khí ngăn cản như vậy là dựa vào kiện chủ thần khí duy nhất của cô ta. Vốn là phòng ngự vật chất chủ thần khí. Mặc dù Lạp Na Toa không chết, nhưng nàng ta bị đánh bay đi. Trong lúc thi triển thiên phú thần thông, nhất thời bị gián đoạn. Lôi Hồng, đi mau! Lôi Tư Tình sốt ruột, vội la lên. tránh ra! Tiếng quát mắng vang lên, trên thân hình của cô gái tóc xanh lóe lên, liền bay tới trước người Lôi Tử Tinh, nhân cơ hội đó tập kích Lôi Tử Tinh. Công kích chủ thần khí của Lôi Tử Tinh còn đang cường bay trở về, hắn ta chỉ có thể gầm nhẹ, vươn tay để chống đỡ. Lôi Tử Tinh tung ra một trường bào đen trong suốt, nhìn như tùy ý đánh ra, nhưng tựa như mang cả trời đất hướng tới nắm đấm nhỏ kia. Bốp một tiếng, âm thanh nặng nề vang lên, Lôi Tử Tinh bị phản chấn lùi người lại, đồng thời rắc một tiếng, tiếng xương cốt gãy vang lên. Xèo, xèo, thân thể Lôi Hồng thu nhỏ lại, một đạo quang mang màu đen từ trong người Lôi Tử Tinh tràn ngập ra, hình thành tử tinh không gian có phạm vi cả ngàn thước, dẫn lực cường đại làm cho quân địch bảy người thân hình không khỏi run lên. Đừng cho bọn họ chạy, giết đi, Lạp Na Ta truyền âm ra lệnh, chúng ta đi mau. Lôi Tử Tinh bất chấp tất cả, mang theo Lôi Hồng lập tức điên cuồng chạy trốn. Bốp một cái, một cây trường tiên bắn tới, trực tiếp quất lên người Lôi Hồng. Mấy người khác lập tức đuổi theo. Đừng nghĩ có thể trốn được. Lúc này Mộng Đặc La đã thoát khỏi Tử Tinh bích chướng, vô số ánh sáng màu trắng lại một lần nữa hướng Lôi Tử Tinh để trói buộc. Lôi Tử Tinh quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời lượng lớn hủy diệt chủ thần lực phát tán, hình thành một mạng lưới thực lớn. Đúng là Thiên Phú Thần Tông Tử Tinh bích chướng. Tử Tinh bích chướng thực lớn, trực tiếp muốn bao trùm bảy người đang đuổi giết. Bảy người cách nhau một khoảng, không thể bao trùm hết, chỉ có thể bao trùm bốn người, còn ba người đã thoát, trong đó có Mộng Đặc La. Vù vù, Lôi Tử Tinh, Lôi Hồng hai người bay ngược lại, đuổi theo. Mộng Đặc La quát. Lôi Tử Tinh biết lần này tình hình không ổn, nhưng hắn đã biết Lâm Lôi và Bối Bối đang ở trong lòng đất, bị Ô Mạn đuổi giết. Thực lực của Ô Mạn tuy mạnh, nhưng phòng ngự của Bối Bối rất lợi hại, nhất định sẽ không chết. Lôi Tử Tinh chạy trốn, đồng thời ngửa mặt lên trời hét lớn. Lâm Lôi, các người hãy nhanh chóng trốn đi, nếu có cơ hội, sau này sẽ gặp lại nhau. Tiếng rống giận dữ vang vọng trong đất trời. Lâm Lôi lúc bấy giờ vô cùng chật vật. Ô Mạn là cường giả tu luyện đại địa phép tắc nên trong lòng đất có cảm ứng rất chuẩn. Mặc dù Lâm Lôi, Bối Bối dựa vào hắc thạch không gian tạo ra khoảng cách vài trăm thước, nhưng Ô Mạn lại có thể dễ dàng đoán ra vị trí của Lâm Lôi hai người. Ô Mạn nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi hai người. Lâm Lôi, các người hãy nhanh chóng trốn đi, nếu có cơ hội sau này gặp lại nhau. Âm thanh như truyền vào trong lòng đất, Lâm Lôi và Bối Bối đều nghe được. Lão đại, xem ra tình hình của Lôi Tử Tinh không ổn rồi. Bối Bối truyền âm nói, đuổi giết chúng ta chỉ có một người, đuổi giết bọn họ có tới bảy người. Có lẽ bảy người kia không dám giết Lôi Tử Tinh, nhưng sẽ dám giết Lôi Hồng. Đi thôi, đừng chậm trễ ở chỗ này nữa. Trước đây mặc dù Lâm Lôi đang trốn, nhưng vẫn di chuyển xung quanh khu vực này. Lâm Lôi không thể bỏ Lôi Tử Tinh, Lôi Hồng để mà chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, tình hình đang rất tồi tệ. Mọi người chỉ có thể phân tán để chạy trốn. Vù, vù. Lâm Lôi, Bối Bối không quản phương hướng, trực tiếp chọn phương hướng bay nhanh để chạy trốn. Vù, vù, hai người bay rất nhanh ra khỏi lòng đất. Các người đừng có nghĩ có thể chạy thoát. Ngay sau đó, Ô Mạn cơ hồ bay vọt ra. Lâm Lôi, Bối Bối quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Ô Mạn cách vài trăm thước, khoảng cách vài trăm thước với tốc độ của thống lĩnh thì chỉ trong nháy mắt. Lâm Lôi, Bối Bối căn bản không thể chạy ra khỏi tầm mắt của Ô Mạn. Trên mặt đất, Ô Mạn có thể sử dụng ánh mắt để mà nhìn. Ở trên mặt đất, Ô Mạn có thể cảm ứng được với mặt đất để xác định vị trí của Lâm Lôi hai người. Bối Bối rít gào, Ô Mạn, người đuổi theo chúng ta như vậy, người có mệt không? Tại vị diện chiến trường, người không hoảng, ta không vội, đuổi theo hai ngày, nhất định ta sẽ đuổi kịp các người. Ô Mạn tựa hồ rất nhẹ nhàng, cười giễu mà nói, tốc độ của các người chậm hơn nhiều so với ta, không phải là dựa vào cái kia giống với tử tinh không gian của Lôi Tử Tinh, thì liệu có tài năng để thoát khỏi ta không? Nói xong, Ô Mạn đã bay song song với Lâm Lôi hai người, chỉ là cách nhau khoảng vài trăm thước, tốc độ của Ô Mạn đích xác so với Lâm Lôi hai người còn nhanh hơn. Nhưng nhờ hắc thạch không gian làm cho Ô Mạn không thể đến gần Lâm Lôi hai người được. Cứ đuổi riết như vậy, người vĩnh viễn sẽ không đuổi kịp đâu. Bối Bối lớn tiếng nói, chờ chủ thần lực của người tiêu hao hết thì trọng lực không gian này sẽ không ngăn cản được ta. Ô Mạn cười giễu nói, đích xác nếu không có chủ thần lực, uy lực của hắc thạch không gian sẽ yếu đi rất nhiều. Ô Mạn dựa vào chủ thần lực, dùng toàn lực chống cự lại dẫn lực của hắc thạch không gian đuổi theo Lâm Lôi hai người. Chủ thần lực tiêu hao hết sao? Lâm Lôi không khỏi cười lớn một tiếng. Ô Mạn tiên sinh, người cứ chậm chậm mà đuổi đi nha. Lâm Lôi cũng không vội, vẫn như trước trực tiếp chạy trốn, khoảng cách càng ngày càng xa. Một lát sau, chủ thần lực của Lâm Lôi rốt cuộc tiêu hao hết, vầng sáng màu đen bên ngoài thần đầm lôi đã tiêu tan. Ô Mạn cười lớn như tiềm điện bay vào khu vực hắc thạch không gian, quả nhiên dẫn lực so với trước yếu đi rất nhiều. Thế nhưng mà tốc độ của Ô Mạn giảm đi, nhưng trước đó còn nhanh hơn Lâm Lôi hai người. Các người chuẩn bị chịu chết đi. Ô Mạn giờ phút này cực kỳ sảng khoái, rốt cuộc có thể đem hai tên khó chơi này mà giết đi rồi. Nhưng đúng lúc ấy, ầm một tiếng, vầng sáng màu đen bên ngoài thân của Lâm Lôi lại xuất hiện. Nhất thời uy lực của hắc thạch không gian gia tăng lên, tốc độ của Lâm Lôi bối bối cũng tăng lên rõ ràng. Lại là chủ thần lực, Ô Mạn rùng mình một cái, tốc độ của hắn không khỏi giảm mạnh. Ô Mạn, muốn đấu chủ thần lực không? Bối bối cười giễu mà nói, chúng ta rất vui phục bồi người đấy. Đồng thời, khu vực hắc thạch không gian giảm đi, từ phạm vi 500 thước giảm xuống 100 thước, phạm vi này cũng đủ bảo đảm an toàn, phạm vi nhỏ, tốc độ tiêu hao chủ thần lực cũng chậm hơn. Các người tựa hồ có rất nhiều chủ thần lực, Ô Mạn có chút dò dự. Đương nhiên, huynh đệ Lôi Tư Tinh là con của Tử Kình chủ thần. Bối bối cười giễu nói, đến đây đi, ta xem Quang Minh Chúa Tể ban cho người bao nhiêu chủ thần lực chứ. Ô Mạn rung mình một cái, hắn biết Lôi Tư Tinh có rất nhiều chủ thần lực. Trong mắt chủ thần sứ giả chết có thể lại tìm người khác, căn bản không thèm để ý, trừ phi là đại phiền mãn, cấp độ của bối độ đặc. Ban chủ thần lực cho sứ giả, số lượng cũng không nhiều, có thể ban cho hơn 10 giọt, đã xem như rất ân sủng rồi. Nhưng chủ thần ban cho con của mình bao nhiêu chứ? Ô Mạn cũng biết, áo cổ tư tháp gia tộc đời thứ 2, đời thứ 3, mỗi người đều có rất nhiều chủ thần lực, đều có rất nhiều. Thành viên đời thứ 2, đời thứ 3 có tới ngàn người, Lôi Tư Tinh chỉ có một mình, hắn sẽ có bao nhiêu chủ thần lực đây? Trong mắt rất nhiều thống lĩnh, Lôi Tư Tinh đúng là một đại tài chủ, nhìn mà thèm. Bất quá Lôi Tư Tinh cũng không phải người ngốc, không phải bằng hữu huynh đệ, hắn không cho người khác chủ thần lực. Chẳng lẽ Lôi Tư Tinh đem chủ thần lực cho bọn họ rất nhiều sao? Ô Mạn suy đoán. Trương hắn không nghĩ như vậy, bởi vì trong đáy lòng hắn nhận thức thần lực rất trân quý. Hắn ta đứng ở góc bản thân để mà tự hỏi, sẽ không cho bằng hữu, nhưng quên xem xét từ góc độ Lôi Tư Tinh. Như vậy dây dưa với bọn họ chỉ là lãng phí chủ thần lực. Ô Mạn nhướng mày, không đuổi theo bọn họ nữa. Ô Mạn biết rõ, lúc này thân hình vừa động, quay đầu bước đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Lúc này, Lâm Lôi bối bối mới dừng lại. Đi rồi sao? Bối bối nở một nụ cười. Hắn là không nỡ tiêu hào chủ thần lực. Lâm Lôi cảm thán nói, có số lượng nhiều chủ thần lực, cảm giác không giống với quá khứ, phải tính toán rất chi li. Không vào sinh tử không thể sử dụng được. Dùng 2-3 giọt, hồ lô tựa hồ không giảm đi. Lâm Lôi thầm than. 2-3 giọt đối với một hồ lô chủ thần lực mà nói, căn bản cũng tựa như là mất một sợi lông trên 9 trâu. Lão đại, bây giờ chúng ta và Lôi Tư Tinh bọn họ phân tán rồi, bối bối nhíu mày nói. Lâm Lôi nhìn quanh, xung quanh quan sát, trời đất mênh mông và yên tĩnh, chỉ có thể dựa vào vận khí, sau này có thể gặp lại. Lâm Lôi nhíu mày nói, bây giờ chúng ta tìm một địa phương để nghỉ ngơi, vùng biển kia ta còn chưa có nghiên cứu cẩn thận, đi thôi. Thân hình Lâm Lôi bối bối vừa động liền biến mất tại nơi hoang dã. Trên chiến trường vị diện hoang vu, hai ảo ảnh màu đen chợt lóe lên rồi biến mất. Truy đuổi ngay theo ở phía sau là 7 đạo thân ảnh rời rạc khác. Lôi Tư Tinh này tốc độ quá nhanh, chỉ có Gia Nhĩ cùng ta có thể miễn cưỡng đuổi theo. Những người khác đều không theo kịp. Làm sao bây giờ? Một vị lão giả tóc bạc đi theo Mông Đặc La vội vàng truyền âm hỏi. Hai người bọn họ đều tu luyện quang minh pháp tắc, tại phương diện tốc độ tương đối am hiểu. Nhưng những người khác là tu luyện thủy hệ và vận mệnh quy tắc, không quá am hiểu về tốc độ. Đuổi theo, Mông Đặc La gắt gao nhìn vào hai đạo thân ảnh phía trước. Âm, âm, đại địa đột nhiên chấn động, rất nhiều tảng đá lớn bắn nhanh lên phía trên. Trên mỗi viên đá đều lưu chuyển quang mang màu đen, hiển nhiên đều ẩn chứa hủy diệt chủ thần lực trong đó. Làm Mông Đặc, bọn họ có thể không để những tảng đá bình thường vào mắt, nhưng hủy diệt chủ thần lực thì bọn họ không dám có chút khinh thường. Bùng, bùng, bảy người Mông Đặc La hoặc là né tránh hoặc là đánh nát cử thạch. Đây không phải là thứ có thể tạo ra uy hiếp lớn đến bọn họ, nhưng lại làm tốc độ bọn họ bị ảnh hưởng rất nhiều. Khoảng cách lại bị giãn thêm. Mông Đặc La theo mắt lại, trong ngực tràn đầy sự tức giận. Lôi Tư Tinh không dám phóng tay tiêu hào đến chừng ấy chủ thần lực để thi triển một chiều này. Đột nhiên, Mông Đặc La phát hiện chủ thần lực trong cơ thể dần dần tiêu tán, không khỏi than thầm trong lòng. Quên đi, làm cho Lôi Tư Tinh phải chật vật thế này cũng đủ lắm rồi. Dừng lại, Mông Đặc Là lại quát. Sau khi hắn dừng lại, sau người phía sau cũng đồng dạng làm như vậy. Mặc dù một giọt chủ thần lực của Mông Đặc La đã gần hết, quang mang xung quanh sáu người còn lại vẫn gần như nguyên vẹn. Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã dùng muôn ngàn sợi tơ màu trắng để trói buộc Lôi Tư Tinh. Chủ thần lực không ngừng bị tiêu hao, nên lúc này tự nhiên là người đầu tiên không còn trợ giúp của chủ thần lực trên cơ thể. Không đuổi, làm như vậy là thuần túy lãng phí chủ thần lực. Ta cũng không có nhiều chủ thần lực như vậy để xỏ đỏ với hắn. Mông Đặc La cười một tiếng. Tiểu tử Lôi Tư Tinh này luôn kiêu ngạo. Lúc nãy vừa làm hắn phải cắm đầu chạy trốn như chó nhà có tang cũng đủ rồi. Thiếu nữ áo trắng Lạp Na Toa giọng có chút bất mãn, hậm hực nói. Với người thì đủ, nhưng với ta, người chúng ta thì một chiếc huy chương cũng không lấy được. Mông Đặc La nhìn Lạp Na Toa hồ hồ cười rộ. Lạp Na Toa, sau này vẫn còn cơ hội cơ mà. Được rồi, chỉ một lát nữa là Ô Mạn trở về. Dám chắc hắn giết được hai người kia, nếu lấy được thống lĩnh huy chương sẽ đưa cho người. Thế nào nào? Một lời đã định, Lạp Na Toa lúc này mới lộ vẻ tươi cười. Đúng lúc ấy, Mông La Đặc, lần này Lôi Tư Tinh sẽ nhớ kỹ đấy. Tiếng gầm gừ của Lôi Tư Tinh từ xa truyền lại. Nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ này, Mông Đặc La chẳng những không sợ hãi mà còn hướng về sáu người xung quanh cười hà hà. Các vị có nghe thấy không? Lôi Tư Tinh đã tức giận đến nghẹn thở rồi. Lần trước chúng ta giết gã bố tử đí, hắn còn không dám tìm ta làm phiền. Lần này giáo huấn hắn một trận như vậy, cho dù ta có đứng trước mặt hắn để xem hắn làm gì được ta. Thiếu gia, người có vật chất phòng ngự chủ thần khí, Lôi Tư Tinh cũng chỉ biết là hét cho bỏ tức thôi. Chứ hắn có thể làm gì được bây giờ? Chẳng lẽ chủ thần vì việc nhỏ xíu này mà tự mình ra tay sao? Cô gái tóc màu xanh cười khẽ mà nói. Mông Đặc La, Lôi Tư Tinh đều không làm gì được đối phương. Nhưng nói về chỗ dựa, rõ ràng Mông Đặc La không bì được Lôi Tư Tinh. À, Ô Mạn đã quay lại. Mông Đặc La đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bọn Mông Đặc La có tới 6 người bên ngoài thân thể đang phát tán chủ thần lực. Sau có chủ thần lực khí tức tại vị diện chiến trường giống như mặt trời chói lọi, ai mà không cảm giác được cơ chứ. Do đó, bản thân của Ô Mạn dễ dàng tìm theo khí tức khổng lồ này mà tìm tới. Mông Đặc La nhớ kỹ những gì người vừa nói đấy. Lạp Na Toa cười khẽ mà nói. Nhất định rồi, Mông Đặc La tự tin gật đầu. Ô Mạn, hắn liền mỉm cười đi tới phía trước, nghênh đón. Ô Mạn mặc dù đi theo hắn, nhưng thần phận cũng là chủ thần sứ giả. Hơn nữa lại sở hữu hai kiện chủ thần khí, thực lực rất mạnh. Ô Mạn hạ thần xuống đất, chào thiếu gia. Được rồi, ta cùng Lạp Na Toa tiểu thư lúc trước đã nói rõ. Sau khi giết chết người của Lôi Tư Tinh thì huy chương thu được sẽ cấp cho cô ấy. Người hãy đưa hai chiếc huy chương cho ta đi. Mông Đặc La cười mà nói. Ô Mạn lắc đầu nói ngay. Ta không lấy được chiếc nào cả. Nghe vậy Mông Đặc La vẻ mặt cứng lại, mà Lạp Na Toa bên cạnh cũng lạnh đi, cười khẩy. Ồ, thực lực của Ô Mạn tiền sinh chúng ta đều rất rõ ràng, vậy mà tại sao không giết được hai tiểu tử kia chứ? Sợ rằng giết xong lấy được huy chương nhưng lại không muốn đưa ra. Hai chiếc thống lĩnh huy chương đích xác rất trân quý. Hả? Ô Mạn hừ lạnh một tiếng, quay đầu gắt gao nhìn vào Lạp Na Toa. Người nói cái gì? Người cho rằng Ô Mạn ta nói dối sao? Lạp Na Toa nhướng mày cười lạnh. Thế nào, Ô Mạn tiên sinh muốn dùng thế ép người ư? Ta nói không lấy được là không lấy được, đừng có quá phận như vậy. Ô Mạn hừ lạnh, loại chuyện này căn bản không có cách nào chứng minh. Nhưng hiển nhiên trong mắt của Lạp Na Toa bọn họ, Ô Mạn đã lấy được thống lĩnh huy chương do hai người đâm lôi bối bối bọn họ chưa từng thấy qua, xem ra không quá lợi hại, cho nên Ô Mạn chắc chắn giết được hai người đâm lôi. Lạp Na Toa lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như Ô Mạn tiền sinh đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên tin tưởng, chúng ta đi thôi. Lạp Na Toa biết rõ đây không phải là nơi tốt lành gì, cớ gì mà tiếp tục dây dưa. Lúc này hai gã thanh niên đi theo Lạp Na Toa cũng lập tức rời đi. Bọn họ đã đi rồi. Mông Đặc Đà quay đầu về phía Ô Mạn cười mà nói. Ô Mạn, người bây giờ nói cho ta biết đi, người có giết chết hai người kia không? Hắn còn tưởng rằng Ô Mạn lúc trước là nói dối. Thực sự không có, Ô Mạn lắc đầu nói. Hai người kia thực lực cũng không kém, gã thanh niên thành lòng nhất tộc kia ngạnh kháng một kích của ta mà không chết, gã thiếu niên dùng thân thể chống lại chủ thần khí cũng không việc gì. Sau đó ta đuổi theo bọn họ, không ngờ gã thanh niên thành lòng nhất tộc lại có trọng lực không gian giống Lôi Tư Tinh, ta không thể đuổi được nên đành buông tha cho chúng. Mông Đặc Đàn nhướng mày, tên thiếu niên kia dám dùng thân thể ngạnh kháng sao? Xem ra là có phòng ngự chủ thần khí. Còn gã thành niên thành lòng nhất tộc cũng biết tử tình không gian, chắc cùng đôi tử tình có quan hệ không đơn giản. Quên đi, trước tiên chúng ta hãy tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước đã. Mộng Đặc Đan lúc này mang theo nhân mã của mình nhanh chóng rời đi. Lúc trước bên ngoài đầm đôi quang mang chủ thần được phát tán, ngoại thân dám chắc dễ dàng phát hiện hắn, nên đầm đôi tự nhiên cực tốc phi hành. Bây giờ chủ thần được đã tiêu hao hết, đầm đôi cũng cẩn thận mà từ từ di chuyển. Lão đại, sau này chúng ta làm gì? Bối Bối truyền âm hỏi. Khoảng cách đến cuộc quyết chiến cuối cùng của chiến tranh vị diện chừng 300 năm, hy vọng trong thời gian trước đó có thể đột phá bình cảnh, dung hợp 4 loại huyền ảo. Lâm Đồi bản thân của hắn cũng biết được rằng, muốn ở chiến trường ngang nhiên chém giết, tuyệt đối phải là nhân vật cứng đầu. Nếu 4 loại huyền ảo của ta dung hợp thì cũng đủ thực lực để quay lại tiếp tục chiến đấu. Thực lực của một người cũng có lực lượng của bản thân làm cơ sở, cộng thêm khả năng vận dụng huyền ảo cùng với phương diện vũ khí và trang bị. Như Hắc Mạc Tư, bản thể chính là một tòa kim sơn đặc thù do đại địa thần vị diện đản sinh, do đó lực lượng bản thân mạnh mẽ đến cực hạn. Cho dù không dung hợp huyền ảo thực lực đã vượt qua thất tình ác ma, tiếp cận tu giả thực lực, đó là duyên cớ vừa đản sinh đã được thu làm chủ thần sứ giả. Sau khi hắn dung hợp 4 loại huyền ảo, Lầm Lồi về căn bản không dám ngăn cản quyền đầu của hắn. Thế nhưng, một quyền của hắn cực kỳ đáng sợ, có thể so với đại viên mãn thượng vị thần, đây là cơ sở của bản thể quá mạnh mẽ. Cơ sở bản thân của Lâm Lôi tự nhiên không có cách nào so được với Hắc Mặc Tư, nhưng so với thượng vị thần bình thường thì lại vượt xa. Chờ đến lúc ta mạnh mẽ hơn hàng chục lần, đối với những người đó sẽ không có chút sợ hãi nữa. Trong lúc bọn Lâm Lôi không chú ý, trên mặt đất hoang dã cách họ không đầy trăm thước, có một khối đá vụn nằm chơ vơ. Trên vị diện chiến trường, loại đá vụn thế này rất nhiều, ai thèm để ý. Rốt cuộc cũng có người đi ngang qua, nhìn bộ dáng hai người này, gã thanh niên có vẻ là chỉ huy. Trước tiên đánh lén giết gã thực lực mạnh hơn, sau đó quay lại giải quyết gã yếu kia. Bất ngờ, vù một tiếng, tảng đá này đột ngột bắn về phía Lâm Lôi. Đang lặng yên phi hành, Lâm Lôi chợt phát hiện một tảng đá đang bắn về phía mình. Có người! Lâm Lôi nhất thời trở nên cảnh giác, ngay lập tức lòng hóa, đồng thời triển khai thác thạch không gian. Trong phạm vi 500 thước, tất cả đều bị bao trùm, tảng đá bị lâm vào trong hắc thạch không gian, không khỏi trầm xuống, nhưng lúc này nó đã tới rất gần Lâm Lôi. Ầm một tiếng, tảng đá bất ngờ mãnh liệt tiêu tán, hóa thành một đạo nhân ảnh. Là đại địa pháp tắc cường giả, Lâm Lôi cả kinh. Vốn Lâm Lôi tưởng rằng tảng đá do một người bắn tới, bây giờ mới biết đó là một đại địa pháp tắc cường giả biến ảo mà thành. Lâm Lôi không khỏi thầm than, khả năng che giấu khí tức của gã đánh lén có thể so sánh được với Lôi Tử Tinh. Một đạo phong quang chói mắt xẹt qua khoảng cách không đầy 10 thước. Trong nháy mắt, trong tầm mắt Lâm Lôi chỉ còn lại hình ảnh của một thanh đao đang phá không chém tới. Một đao đánh ra, không gian liền bị vặn vẹo. Keng một tiếng, chiêu này xuất ra quỷ dị khôn lường, nhưng thực đạo lại không quá mạnh mẽ. Hả? Bao người ám sát cả kinh, vô ảnh kiếm ư? Lúc trước hắn không chú ý, bây giờ dùng thần thức phát ra mới biết Lầm Lôi trong tay nắm một thanh kiếm mà dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy được. Vùng một tiếng, một đao ám sát không thành, bóng người lập tức quay mình chạy trốn. Là phổ, một đao không thành liền bỏ chạy sao? Tiếng cười của Lâm Lôi vang lên sảng sảng, người hãy lưu lại đây thôi. Qua một đòn vừa rồi, Lâm Lôi từ trong tư liệu về các cao thủ mà Bối Lộ Đặc cung cấp đã biết người này chính là cường giả đại địa thần vị diện Là Phổ. Đồng thời, Lâm Lôi cũng có chút khiếp sợ. Nếu không phải Là Phổ bị bại lộ sớm vì hắc thạch không gian, tốc độ giảm xuống, thì sợ rằng với đòn tập kích đột ngột vừa rồi, chính mình cũng gặp nguy hiểm. Trong lúc tiếng Lâm Lôi vừa vang lên, phương hướng dẫn lực của hắc thạch không gian bất ngờ thay đổi. Dẫn lực hướng xuống biến thành dẫn lực kéo lên phía Lâm Lôi. Hả? Tốc độ của bóng người nhất thời giảm đi. Lâm Lôi biết năng lực của La Phổ, hắn ta am hiểu nhất chính là ẩn nấp và chạy trốn, tốc độ cũng cực nhanh. Có điều lúc này bị hãm trong hắc thạch không gian, La Phổ xem như gặp vài khắc tinh, tốc độ và bản lĩnh ẩn nấp của hắn vô phương sử dụng. Cái gì? Cảm giác được dẫn lực dường như đang biến đổi, thì La Phổ trở nên kinh hãi. Không ổn rồi. La Phổ thấy Lâm Lôi biến thân thì có chút hối hận. Hắn xác định Lâm Lôi thuộc thành long nhất tộc thì dám chắc có Thành Long nhất tộc Thiên Phú Thần Thông. Với gã cao thủ của Thành Long nhất tộc, ta không chắc thắng được, mà bên cạnh hắn còn có một kẻ nữa. Nếu chính thức chém giết thì hủy mất. Không hề có chút do dự, bùng một tiếng, La Phổ cắn răng tiêu hào một giọt chủ thần lực trần quý. Bên ngoài thân thể liền tràn ngập quang mang màu vàng đất. Lâm Lôi thấy thế cũng không chậm trễ, ngoài thân lập tức tràn ngập quang mang màu đen. Trong các thống lĩnh, thực lực của La Phổ cũng chỉ xem như từ trung bình trở xuống. Có điều bản lĩnh ẩn nấp, đánh lén tương đối nổi danh, lại am hiểu tốc độ. Cái gì cũng sử dụng chủ thần lực ư? Tiêu tử Thành Long nhất tộc cũng dám tiêu phí sao? La Phổ thấy thế trong lòng run lên. Đối thủ như vậy vừa vặn để luyện tập. Lâm Lôi tập tức truyền âm cho Bối Bối. Bối Bối, người bây giờ không cần ra tay, lực công kích của La Phổ chỉ tương đương với ta. Tuy nhiên hắn dùng hợp đại địa pháp tắc huyền ảo nhiều hơn ta, bây giờ dùng hắn để luyện tập, hy vọng sẽ lĩnh ngộ được vài điều. Bối Bối cũng cười rộ lên. Được rồi lão đại, ta ở một bên xem kịch hay nha. Bối Bối liền cố ý lùi lại chừng trăm thước, chừa lại không gian cho hai người Lâm Lôi và La Phổ. La Phổ thấy thế trong lòng thầm tức giận. Rõ ràng hắn nhìn thấy đối phương không hề để hắn vào mắt. Nếu không có trọng lực không gian, người căn bản là không thể tới gần ta được. La Phổ cũng cảm giác được lúc này dẫn lực của hắc thạch không gian đã đại tăng, hắn càng không cách nào chạy được. Nếu như trốn cũng không thoát, chỉ còn một phương pháp, đó là đánh một trận. La Phổ tại phương diện đại địa pháp tắc đã dùng hợp 5 loại huyền ảo. Trong 6 loại huyền ảo của đại địa pháp tắc, thứ duy nhất hắn chưa dùng hợp được là trọng lực không gian. Sau khi sinh lực huyền ảo, địa hành thuật, đại địa mạch động cùng thổ chi nguyên tố dùng hợp, hắn liền sáng tạo ra một loại địa hành thuật cực mạnh, mà linh hồn lực trong đầu của hắn cũng sinh ra không ngừng, hình thành một vòng tuần hoàn, do đó khí tức không hề bị phát tán ra ngoài một tí nào cả. Bản lĩnh ẩn nấp và chạy trốn vì thế đã đạt tới cực hạn. Tuy nhiên có được thì cũng có mất, một đao công kích của hắn chỉ dùng hợp 4 loại huyền ảo mà địa hành thuật căn bản không có cách nào khế hợp vào trong một đao này. Vù một tiếng, La Phổ trong hắc thạch không gian giống như một con cá không ngừng di động, nhưng Đầm Lôi cũng chẳng khó khăn gì trong thế giới của mình dễ dàng ngăn trở đối phương. Ai chết còn chưa chắc được đâu, La Phổ trong lòng gầm lên. Chiến đao trong tay không một tiếng động xẹt qua không gian, trực tiếp đánh tới đầu của Lâm Lôi. Ngay một khắc sau, khi lưu ảnh thần kiếm trong tay Lâm Lôi quét về phía đao của hắn, năng lượng của chiến đao đột nhiên tăng vọt. Bùng một tiếng, một đao đấu với một kiếm, thân thể Lâm Lôi có chút lắc lư lùi lại. Tốt lắm, Lâm Lôi cười to rồi tiếp tục xông tới. Trên phương diện vũ khí, đao của La Phổ so với lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi còn có một chút thua kém. Dựa vào vũ khí mà thôi, La Phổ cũng nhận thấy vũ khí của đối thủ bất phàm. Trong lòng tức giận, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái hắn rất đột ngột cùng phất lên rồi bắn ra. Một đạo kiếm chỉ trong suốt bắn về phía Lâm Lôi, tốc độ cực nhanh trực tiếp đi vào trong đầu Lâm Lôi. Đó là linh hồn công kích. La Phổ, linh hồn công kích mèo què của ngươi cũng dám xuất ra sao? Lâm Lôi căn bản không quan tâm, đại địa pháp tắc cường giả vốn không am hiểu linh hồn công kích, bản thân La Phổ tại phương diện này càng bình thường hơn, uy lực có thể mạnh được sao? Lâm Lôi chỉ cần dựa vào linh hồn lực đã dễ dàng phá tan một chiều này. La Phổ do đã hết cách mới phải làm như vậy. Đúng vậy không? La Phổ cười lạnh, thế công càng thêm điên cuồng. Lâm Lôi lập tức vui vẻ nghênh đón. Bùng, bùng. Lâm Lôi cùng La Phổ, hai đạo thân ảnh không ngừng giao thủ, nhưng song phương hiển nhiên không phân biệt được cao thấp. Như Lâm Lôi thấy được, thực lực của La Phổ trong các thống lĩnh chỉ được tính vào loại thấp nhất, ngay cả một kiện chủ thần khí cũng không có. Đích xác là chỉ còn một cách dựa vào thủ đoạn đánh lén mà thôi. Có điều biện pháp ẩn nấp che giấu của hắn đáng để học hỏi. Lâm Lôi đoán ra được trong số huyền ảo La Phổ dùng hợp được, dám chắc có địa hành thuật. Ngoài ra còn một đạo nọ, khi phát ra tất cả uy lực đều thủ liễm, đợi tới một khắc tối hậu mới mãnh liệt bộc phát. Một đao này đối với sinh lực huyền ảo diễn giải rất hoàn mỹ. Lâm Lôi đang ôm tâm tư giao thủ cùng La Phổ để luyện kiếm, mà La Phổ cũng muốn nắm lấy cơ hội để giết chết Lâm Lôi, chiến đấu để hy vọng có cơ hội chạy trốn. Xoẹt một tiếng, lại một kiếm được Lâm Lôi đâm ra. La Phổ bất ngờ xoay chiến đao, bỏ qua một kiếm của Lâm Lôi, đao phong lướt qua mũi kiếm hướng về phía thân thể của đối phương. Hả? Hắn muốn liều mạng sao? Lâm Lôi tại thời khắc mấu chốt vẫn bình tĩnh, chỉ nghe thấy vù một tiếng, một đạo ảo ảnh màu vàng chợt bung ra. Đó là Long Vĩ của Lầm Lôi mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ, hùng hăng đánh lên Thần Chiến Đao. Nếu nói về trình độ cứng cỏi, Long Vĩ của Lầm Lôi không hề thua kém so với Thượng Vị Thần Khí. Phụt một cái, chiến đao bị đánh trúng khẽ lệch hướng, vốn nhằm vào đầu của Lâm Lôi, nhưng lúc này lại chém trên ngực của hắn. Vốn bị một kích của Long Vĩ làm uy lực của đạo đại giảm, chỉ miễn cưỡng xé rách lòng lần, một vài tia máu nhỏ thẩm thấu chảy ra. Xoạt một cái, lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi quét qua cổ của La Phổ, lập tức cắt rời đầu của hắn khỏi thân thể. Một khi đầu với thân thể bị chia đìa, coi như đã bị tuyên án tử hình, cho dù linh hồn vẫn còn tồn tại, nhưng không khống chế được thân thể tiếp tục phản kháng, chỉ còn cách thúc thủ chịu trói. Người điên rồi, bất quá kết quả người vẫn phải chết. Lâm Lôi nhìn vào chiếc đầu lâu đang trôi nổi mà nói, nếu ta có chủ thần khí, kết quả nhất định sẽ khác. Chiếc đầu của La Phổ gào lên, hắn cũng biết mình sẽ phải chết. Vù một tiếng, kiếm quang của lưu ảnh thần kiếm chợt lóe lên, thanh âm của La Phổ tắt lịm, trên trán đã xuất hiện một vệt máu đỏ. Lúc này thượng vị thần khí, không gian giới chỉ cùng một chiếc thống lĩnh huy chương của La Phổ cũng rơi xuống đất. Có chủ thần khí thì kết quả không giống. Bối bối bày lại cười mà nói, lời này ai chả nói được. Lão đại, ta nếu có bà kiện linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự, công kích chủ thần khí thì ngoại trừ đại viên mãn còn sợ ai nữa. Lầm Lôi lắc đầu thầm than, thế giới này vốn là yếu nhục mạnh oai, cường giả vi tôn, người nào muốn sở hữu chủ thần khí thì cũng phải có thực lực, bởi vì có thực lực mạnh mới được coi trọng mà trở thành chủ thần sứ giả, được ban chủ thần khí, hoặc là lấy đủ quân công đổi được chủ thần khí. Hết thảy đều là tự thần cố gắng. Mặc dù là con cái của chủ thần, đích xác chiếm được tiện nghi rất lớn, nhưng đôi khi vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. La Phổ này chọn cách đánh lén cũng đúng thôi. Năng lực chiến đấu thực sự của hắn trong các thống lĩnh chỉ đứng vào loại kém cỏi. Chủ thần khi chọn sứ giả, không chọn hắn thì cũng là lẽ thường tình. Lầm Lôi lắc đầu thở dài mà nói, cho nên cùng là dung hợp 5 loại pháp tắc huyền ảo, nhưng kết quả vẫn có sự khác biệt. Đại địa pháp tắc có 6 loại huyền ảo, dung hợp 5 loại huyền ảo cũng có 6 tình huống khác nhau. Tình huống dung hợp khác nhau sẽ quyết định lộ tuyến phát triển khác nhau. Một chiếc huy chương thống lĩnh này có được cũng tương đối dễ dàng. Lầm Lôi thu lấy thống lĩnh huy chương, trong lòng nổi lên một trận vui mừng. Bây giờ ta đã có được 3 chiếc huy chương, chỉ còn thiếu một chiếc nữa thôi. Bối bối, chúng ta đi. Lầm Lôi và bối bối nhanh chóng ly khai khỏi nơi vừa xảy ra chiến đấu. Địa phương như chiến trường vị diện đã tiến đến là phải chuẩn bị sẽ giết chết bất cứ khi nào. Cường giả này chết đi, cường giả khác có thêm cơ hội sống sót. Nếu một người trú trong động nằm sâu phía trong núi đá, khoảng cách ra bên ngoài tới chừng vài trăm thước thì thần thức điều tra của thống lĩnh bình thường không thể tới được. Đương nhiên cũng có 3 loại ngoại lệ. Thứ nhất, sử dụng chủ thần lực, sau đó dùng thần thức điều tra. Thứ hai là đại viên mãn thượng vị thần, phạm vi thần thức cực lớn. Loại thứ ba là linh hồn biến dị thượng vị thần. Đối với cường giả loại này thì đặc thù lớn nhất của họ chính là linh hồn. So với thượng vị thần bình thường thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên trình độ linh hồn biến dị cũng có phân biệt. Nếu bản thân có 2 loại thần lực mà linh hồn biến dị thì xác suất đều thuộc loại này. Ví dụ như áo lợi duy á. Mà bản thân có 3 loại thần lực, linh hồn lại biến dị thì gần như cầm chắc cái chết. Trên cả địa ngục rộng lớn mới có một người thành công trong việc này. Tuy nhiên linh hồn của bọn họ cường đại không tưởng tượng nổi. Còn bản thân sở hữu 4 loại thần lực biến dị thành công. Vô số năm qua, trong vô số vị diện không có một ai thành công cả. Cũng không ai biết nếu có 4 loại thần lực mà biến dị thành công thì sẽ ra kết quả như thế nào. Lầm Lôi đang cầm trong tay một chiếc hoàng quan rách nát. Cẩn thận quan sát, trên hoàng quan không hề có một tia sáng hay điều gì đặc biệt. Nếu bây giờ hắn tùy tiện vứt xuống mặt đất thì dù có người đi bên cạnh cũng chẳng ai thèm chú ý. Bối bối bên cạnh cũng chăm chú quan sát, một lúc sau ngán ngẩm mà nói. Lão đại, hoàng quan này có gì đặc thù không vậy? Ta một điểm cũng không nhìn ra, ta thấy nó so với vật phẩm bình thường ở vật chất vị diện chẳng khác nhau tí nào. Không giống, Lâm Lôi lắc đầu nói, nhưng ta cũng không nhìn ra chỗ nào đặc thù cả. Lúc trước, Lâm Lôi từng nhờ một cỗ năng lực kỳ lạ từ hoàng quan giúp trị liệu thường thế. Hơn nữa nó còn từ không gian loạn lưu bay ra. Lâm Lôi tự nhiên không coi đó là vật tầm thường. Ta cũng biết là không tầm thường đấy, có khả năng tồn tại trong không gian loạn lưu đến bây giờ. Nếu không phải là thần cách vũ khí thì cũng là chủ thần khí. Bối bối nhìn kỹ hoàng quan, có điều từ hình dáng của nó, ta đoán đây là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nếu thực sự là linh hồn phòng ngự chủ thần khí, thì cũng là một kiện tàn phá chủ thần khí. Lâm Lôi cười mà nói, nếu chủ nhân của chủ thần khí còn sống, vậy chủ thần khí không thể bị tàn phá như vậy. Tàn phá nói lên rằng linh hồn phòng ngự chủ thần khí không có khả năng bảo vệ chủ nhân trước công kích của đối phương, nên chủ nhân của nó đương nhiên phải chết. Bây giờ chỉ có một biện pháp thôi. Lâm Lôi hồi cúi đầu mà nói, lão đại, mau làm thử xem. Bối bối thúc giục, biện pháp duy nhất chính là lấy máu nhận chủ. Lâm Lôi vươn ngón trỏ ra, tâm ý vừa động, nhất thời một giọt máu tươi thẩm thấu ra ngoài giả tay, rơi xuống bề mặt của hoàng quan. Hả? Bối bối trừng mắt, sao thế này? Lâm Lôi cũng chào mày, giọt máu rơi xuống hoàng quan, lăn nhẹ nhẹ trên bề mặt, rồi sau đó rơi xuống đất. Không hấp thu ư? Lâm Lôi cảm thấy nghi hoặc, chuyện gì xảy ra vậy? Cái thứ này là vật đã có chủ sao? Bối bối nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi chỉ trầm tư trong chốc lát, gật đầu nói, có một khả năng, đó là chủ nhân của hoàng quan khi chiến đấu tại chiến trường bị giết chết, chủ thần khí bị rơi vào không gian loạn lưu. Có điều chủ nhân của nó còn thần phân thân ở bên ngoài, nên không cách nào lấy máu nhận chủ được. Có lý, rất có lý đấy. À, không đúng, lão đại. Bối bối đột nhiên kêu lên, hoàng quan này đã bị hư hỏng, nhưng không gian loạn lưu không thể làm hư tổn đến chủ thần khí. Thượng vị thần thì căn bản không có cách nào. Lâm Lôi sửng sốt, bối bối nói rất có đạo lý. Thượng vị thần cho dù chiến đấu mà chết đi, nhưng chủ thần khí của họ thì không bao giờ bị tổn hư, bởi thượng vị thần không thể làm suy chuyển chủ thần khí một chút nào. Chẳng lẽ chủ nhân của hoàng quan này chính là chủ thần ư? Lâm Lôi phán đoán, nó bị hư tổn trong trận chiến giữa các chủ thần giống như bản lòng giới chỉ của ta sao? Nếu là của chủ thần, vậy người này chắc chắn đã bị hạ bệ rồi. Bối bối nói, nếu một chủ thần đã bị suy sụp như vậy, thì người giết hắn cũng phải là một chủ thần, nhưng khẳng định người đó sẽ không buông tha cho những thần phân thân khác của kẻ bại trận, tiến hành trảm thảo trừ căn. Như vậy hoàng quan này sẽ chắc chắn là vật vô chủ, lẽ ra phải lấy máu nhận chủ được mới đúng chứ? Lâm Lôi trong lòng cũng đầy sự khó hiểu. Bản lòng giới chỉ mình lấy máu nhận chủ thành công, nhưng hoàng quan này lại không làm được như vậy. Tuy nhiên đến giờ, tất cả những điều hắn và bối bối nói chỉ là dự đoán. Bỏ đi, Lâm Lôi lắc đầu. Bối bối, không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa. Tóm lại, không có cách nào để nhận chủ hoàng quan này đâu. Có lẽ nó không phải chủ thần khí gì cả. Tồn tại được trong không gian loạn lưu, không phải chủ thần khí thì là cái gì? Bối bối lẩm bẩm. Lâm Lôi cùng bối bối đều không thể giải thích. Theo những tri thức mà họ từng biết, nếu như không phải chủ thần khí hay thần cách binh khí mà tồn tại được trong không gian loạn lưu thì chỉ có thần cách thôi. Về phần những khoáng thạch hay vật chất khác đều lập tức bị hủy diệt khi rơi vào nơi ấy. Không thể tìm hiểu rõ ràng về hoàng quan, Lâm Lôi chỉ còn cách thu vào không gian giới chỉ, tạm thời không quan tâm tới nó nữa. Sau đó, hắn dựa theo kế hoạch đã vạch sẵn, lập tức đắm chìm trong tu luyện. Khoảng cách tới trận chiến cuối cùng còn chừng 300 năm. Lâm Lôi hy vọng mình đột phá thành công trong thời gian này. Một đao của La Phổ, lúc chém ra thủ điểm đến cực hạn, tới mục tiêu lại bạo phát kinh hồn. Một đường quyền của Hắc Mặc Tư, hình ảnh quyền đầu mạnh mẽ vô địch liên tục hiện ra trong đầu Lâm Lôi. Một đòn Lang Nha Bổng của gã trắng hán áo trắng, Lâm Lôi cũng cẩn thận phân tích đòn công kích ấy. Những năm gần đây, Lâm Lôi liên tục gặp được rất nhiều đại địa pháp tắc cường giả như Xích Nham Lĩnh Chủ, Bá Lạc Đôi. Mỗi cường giả đều tự nghiên cứu ra một tuyệt chiêu cực mạnh cho riêng mình. Lâm Lôi muốn từ các tuyệt chiêu của họ, hy vọng tìm ra một chút huyền bí, có thể trợ giúp hắn một phần trong việc đột phá bình cảnh trước mắt. Cứ như vậy, Lâm Lôi không ngừng đắm chìm trong nghiên cứu. Bối bối buồn chán nằm dài trong huyệt động, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, thỉnh thoảng lại cắn một miếng thủy quả. Hắn đúng là đang khống chế một tử thần côi lỗi ở bên ngoài. Đã 3 năm rồi mà chẳng thấy một cái bóng người nào, nhưng kẻ này thực là một đũ chết tiệt. Thực lực yếu một chút đều nhát gan như chuột. À, không được, ta cũng là chuột mà. Bối bối liếc nhìn Lâm Lôi, lông mày chợt nhướng lên. Hả? Chỉ thấy xung quanh thân thể Lâm Lôi, đại điện nguyên tố không ngừng tụ lại, dần dần lấy hắn làm trung tâm, hình thành một quả cầu màu vàng sáng chói. Lão đại đang làm cái gì thế? Bối bối cảm thấy khó hiểu. Xèo, xèo, vô cùng quỷ dị, quang mang hình cầu chợt co lại, kịch liệt từ 3 thước đường kính, bất ngờ thu xúc lại thành một điểm sáng, làm cho không gian sinh ra chấn động. Khoảng cách không gian nhộn nhạo như sóng gợn, khiến vách đá trong động bị biến thành bụi phấn, đột phá đã bị biến thành một quầng khí lớn. Lúc này Lầm Lùi chợt mở mắt, trên mặt đầy nét tươi cười. Lão đại, người đã đột phá sao? Bối Bối dò hỏi. Lầm Lùi nhìn về phía Bối Bối, chỉ nhẹ gật đầu. Bối Bối ngẩn người ra, lập tức mừng như điên, cầm nửa quả thủy đang ăn dở ở trong tay ném lên trời. Lão đại, ta biết người nhất định sẽ đột phá trong vòng 300 năm. Xem ra nói rất đúng, phải không nào? Lúc này mới 3 năm, người đã đột phá bình cảnh rồi. Dùng hợp huyền ảo càng lên cao càng khó. Một lần đột phá cũng đại biểu cho thực lực tăng lên rất nhiều. Là đột phá, trước lúc đại quyết chiến đột phá đấy. Lần đôi đánh lòng cũng rất kích động, dùng hợp 3 loại huyền ảo đến dùng hợp 4 loại huyền ảo tăng lên nhiều lắm. Cuối cùng ở vị diện chiến trường mình cũng không phải lẩn trốn nữa, gặp phải thống lĩnh có thực lực lợi hại cũng có thể đánh một trận quyết chiến. Chính thức không úy kỵ thống lĩnh khiêu chiến, không có nhược điểm rõ ràng. Trước đây Lâm Lôi linh hồn phòng ngự yếu kém, mà hiện tại linh hồn phòng ngự của hắn xem ra không còn yếu nữa. Dùng hợp 4 loại huyền ảo phối hợp với thiền phú lòng ngầm cùng với tàn phá linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi thậm chí còn không thua linh hồn công kích của Lôi Tử Tinh Mông Đặc La. Đương nhiên gặp phải đại viên mãn thượng vị thần, Lâm Lôi vẫn phải chạy trốn. Đừng nói Lâm Lôi, cho dù Lôi Tử Tinh bọn họ trước mặt đại viên mãn thượng vị thần cũng không có năng lực phản kháng. Ta đã sớm nghĩ đến đi đại khai sát giới một hồi, hiện tại lão đại người đã đột phá, chúng ta đi ra ngoài thôi. Bối Bối lúc bấy giờ cực kỳ đắc ý, đến địa phương quỷ quái này cũng gần 600 năm, cũng đến lúc để huynh đệ ta phát uy rồi. Bối Bối đang rất khoái chí. Lâm Lôi cười lắc đầu nói, không cần phải vội. Sao lại không vội? Ta thấy cấp bách rồi đấy. Bối Bối cố ý bĩu môi nói, thực lực của người tăng lên còn muốn tiếp tục ở mãi nơi này sao? Không, pháp tắc huyền ảo mặc dù dung hợp thành công, nhưng ta lại chưa nghiên cứu ra chiêu thức công kích của riêng ta. Lâm Lôi cười mà nói, dung hợp pháp tắc huyền ảo, chiêu thức công kích mạnh nhất không giống nhau. Có người am hiểu khả năng hỗ trợ, có người am hiểu linh hồn công kích, có người am hiểu vật chất công kích, có người am hiểu ẩn nấp, chạy trốn. Tóm lại sau khi dung hợp huyền ảo đều sáng chế tuyệt chiêu của chính mình. Trước đây Lâm Lôi am hiểu nhất là hắc thạch không gian cùng với viên khổng liệt. Nhưng hiện tại thực lực của Lâm Lôi tăng lên, tuyệt chiêu tự nhiên cần phải thay đổi. Sao? Nghiên cứu tuyệt chiêu ư? Bối Bối cười đùa ngồi vào một bên động quật. Lão đại, người cứ việc nghiên cứu đi, ta ở bên cạnh nhìn thôi. Không nói lời nào đâu. Được rồi, nghiên cứu tuyệt chiêu tốn hao thời gian sẽ không quá dài đâu. Lòng ta lúc này đã có định hình, hẳn là sẽ rất nhanh thôi. Lâm Lôi cười nói. Sau đó, Lâm Lôi bắt đầu nghiên cứu tuyệt chiêu, không ngừng thí nghiệm. Lâm Lôi e sợ sẽ phá hư động quật này, cho nên thi triển một hắc thạch lao ngục nhỏ. Bản thân hắn ở trong hắc thạch lao ngục không ngừng nghiên cứu, cho dù năng lượng phát tán, nhiều nhất cũng chỉ phá hỏng bên trong hắc thạch lao ngục. Hắc ám, không một tia ánh sáng ở trong hắc thạch lao ngục. Lâm Lôi đứng ở trong đó, trong đầu hiện lên một tưởng tượng, một hình ảnh. Ngày trước, vật chất phòng ngự bằng mạch động khải giáp, bây giờ nên thay đổi đi một chút. Trước đây, Lâm Lôi không quá coi trọng vật chất phòng ngự, bởi vì khi hắn long hóa, thân thể phòng ngự đủ mạnh. Bất quá hiện tại dùng hợp 4 loại huyền ảo, một khi dùng chủ thần lực thì triển tuyệt chiêu phòng ngự, lực phòng ngự là vượt qua thân thể long hóa. Đương nhiên Lâm Lôi không ngại mình có nhiều hơn một tầng phòng ngự. Trong bóng tối của hắc thạch lào ngục, Lâm Lôi nghiên cứu không ngừng nghỉ. Xèo, xèo. Đại địa thần lực bên ngoài thân Lâm Lôi quay cuồng không ngừng. Trong đầu Lâm Lôi liên tục hiện lên các loại biện pháp. Bên ngoài thân đại địa thần lực cũng tùy theo biến ảo không ngừng tạo thành phương thức vận dụng. Bổn tôn dùng đại địa thần phân thân hợp lực, hao phí 11 ngày. Cuối cùng Lâm Lôi nghiên cứu ra tuyệt chiêu phòng ngự mà ý nhất của mình. Áo giáp này nếu như dựa vào đại địa thần lực tạo ra, uy lực không bằng lòng hóa thần thể. Nhưng nếu dựa vào chủ thần lực, uy lực sẽ vượt qua thân thể lòng hóa. Đúng rồi, đại địa thần lực tạo thành khải giáp cũng vẫn gọi là đại địa khải giáp sao? Lâm Lôi cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, tùy ý lấy cái tên sau, rồi lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu linh hồn phòng ngự. Lâm Lôi rất coi trọng linh hồn phòng ngự, dù sao linh hồn là căn bản nhất. Ở giữa linh hồn hải dương của Lâm Lôi, lượng lớn linh hồn lực quay cuồng, các biện pháp vận dụng liên tục được đưa ra thí nghiệm. Đại địa pháp tắc cực kỳ thâm ảo, đem 6 loại huyền ảo tách ra từng loại và đạt đến đại thành, chỉ là đạt được bề ngoài của đại địa pháp tắc, dùng hợp mới thực sự nghiên cứu sâu về pháp tắc. Giống như đại địa mạch động, đầu tiên là cảm nhận, nghiên cứu tổng thể đại địa mạch động 256 trọng, rồi sau đó không ngừng dung hợp cho đến khi về có 1 trọng. Như vậy mới tính là hoàn toàn hiểu được. Cũng với đạo lý này, đại địa pháp tắc phải dung hợp lại thì phải giải thích mới thấu triệt. Hiện tại, lần lượt dung hợp được 4 loại, mặc kệ là linh hồn phòng ngự hay vật chất phòng ngự cũng tăng lên theo diện rộng. Liên miên không dứt, trước sau liên tục, linh hồn phòng ngự như vậy là cũng đủ rồi. Hao phí 9 ngày trời, Lâm Lôi tại phương diện linh hồn phòng ngự đã tới cực hạn của mình. Trừ phi Lâm Lôi có thể ở phương diện lĩnh ngộ huyền ảo tiếp tục tăng lên, nếu không phương diện vận dụng này xem như đã tới cực hạn của mình rồi. Tổn hao hơn 20 ngày, linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự vận dụng tất cả đều đại thành. Hiện tại, trọng yếu nhất là vật chất công kích. Bản thân của Lâm Lôi bấy giờ cũng biết rõ, mình dung hợp 4 đại huyền ảo là đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố, lực lượng huyền ảo, trọng lực không gian. 4 đại huyền ảo này thích hợp nhất với vật chất công kích. Hơn nữa, mình lòng hóa, thân thể rất mạnh, không tiến hành vật chất công kích thì quả là lãng phí. Lúc này, Lâm Lôi bắt đầu đắm chìm vào nghiên cứu tuyệt chiêu công kích. Tuyệt chiêu công kích vẫn là phức tạp nhất. Như linh hồn phòng ngự liên quan không nhiều tới phương diện thổ chi nguyên tố, vật chất phòng ngự cũng dính dáng không nhiều tới phương diện trọng lực không gian, cho nên nghiên cứu lên cao càng khó khăn, khiến cho thời gian nghiên cứu lâu hơn. Thế nhưng tuyệt chiêu công kích vô cùng khó khăn, phải nhất thời liên quan đến cả 4 phương diện này. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.